This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Có những tiếng nói làm ấm thêm cuộc sống. Có những tiếng hát làm khổ đau trầm lắng. Thì bạn thân ơi, đôi mắt ta vẫn sáng, thì dẫu sao vẫn đẹp nụ cười. Dẫu xa xôi ngàn lối mà nét thân thương còn mãi. Những lúc bỡ ngỡ dìu dắt nhau từng bước, những lúc sóng gió cùng sẽ chia đời khó. Thì bạn thân hỡi, xin cảm ơn cuộc sống còn với nhau những tình ngọt ngào. Hãy cho nhau nồng ấm để giữ cho đời một chút dễ thương.
Dạ vâng, thưa quý thính giả đang theo dõi các chương trình trên làn sóng của đài 1600. Và bà Bảo chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Và ngay sau đây, mời quý thính giả đến với chương trình An sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang trên làn sóng của đài. Như cô đã hứa từ chương trình trước, lần này cô vẫn dành thời gian để có thể đến với làn sóng của đài và giúp cho quý đồng hương của mình trả lời những câu hỏi, những thắc mắc liên quan đến vấn đề an sinh xã hội. Và cũng như thường lệ, nếu quý thính giả nào có những câu hỏi, những thắc mắc liên quan đến về an sinh xã hội cũng như là Medicare cho tuổi 65 thì có thể gọi vào ngay sau đây để mà tham gia chương trình đặt câu hỏi trực tiếp cùng với cô Angie Hồ Quang trên làn sóng của đài. Số điện thoại rất quen thuộc 817-899-4110, 817-899-4110. Dạ vâng, bà Bảo xin được gửi lời chào đến cô. Hôm nay cô có khỏe không ạ?
Dạ, hôm nay thì dễ chịu lắm.
Trời, hôm nay dễ chịu.
Dễ chịu là trời đó, chứ không phải.
Dạ hôm nay cô rất là giữ lời hứa luôn.
Chứ làm như là cô ưa xạo lắm mà.
Không
sao
có.
Bữa nay cô mới giữ.
Không có. Cô, cái này cô đâu có nói đâu cô. Nhưng mà tại vì thường thì cô làm một tuần, cô nghỉ một tuần. Nhưng mà cô vẫn làm hai tuần liên tiếp. Mệt lắm, biết cô mệt lắm. Cô bận lắm nhưng cô vẫn dành thời gian. Cái này khen cô đó nghe.
Cái đó là sau giờ phát thanh là Bảo Bảo cũng biết được cái lịch bận biểu của cô ở trong sở phải không?
Dạ có chứ cô. Cô đi làm trong sở có rất là nhiều chuyện cô phải làm. Rồi bên cạnh đó có những cái chương trình thiện nguyện. Cô đi rất là nhiều. Hầu như thời gian này là như cuối tuần nào cô cũng đi phải không cô?
Con nói giùm ông xã cô đó.
Dạ. Cuối tuần thấy là cô chùa Từ Bi rồi Hội Thánh Tinh Lành Baptist rồi nhiều lắm, hầu như là cuối tuần nào cũng đi hết á. Chú nói là chú chuẩn bị đóng cửa lại đó.
chú nói lúc là chú chiếu phim hơi nhiều con, phim mà phim mẹ bắn nhà đó con.
Dạ dạ vâng, thưa quý thính giả, trong chương trình cùng với cô Angie Hồ Quang có số điện thoại nào, có những cái thông tin nào mà quý thính giả muốn biết cũng như là muốn đặt câu hỏi, và đặc biệt là chúng ta đang ở tháng 10, cũng chỉ còn có vài ngày nữa thôi là đến cái ngày mà các cô chú bác nào ở độ tuổi 65 sẽ có cái chương trình Medicare mà chúng ta muốn tìm hiểu, muốn đặt câu hỏi, thì đây là một cái thời điểm rất là tốt để cho quý đồng hương, quý thính giả có thể gọi vào mà tham gia chương trình. Số điện thoại 817-899-4110. Xin được chào ngay vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello chị.
Hello, dạ vâng, chào anh ơi, cho biết tên nha.
Tôi tên Tâm, chị. Hello, cô Hà, cô Hồ Quang. Cô làm ơn cho con hỏi, đó là câu hỏi cho ba con á. Cô, ba con tháng 6 năm sau là 65 tuổi. Thì bây giờ con phải làm cái gì? Cô ha.
Tháng 6 là ba con sinh 1954, dạ. Phải không?
Năm 55 cô.
À 55. 55 thì ba con, dạ, còn làm việc không?
Dạ còn cô. Còn làm full time.
Tiếp tục làm việc không? Có định tiếp tục làm việc không?
Dạ thì bởi vì con không biết, con mới hỏi cô. Kỳ thì nếu mà tiếp tục làm thì sao, mà không biết không làm thì sao đó cô.
Nhưng mà ba con làm lương ngon lành để tiếp tục làm việc không?
Cũng không ngon lắm, cũng nói chung cũng được thôi.
cũng không ngon phải không? Ok, rồi như vậy. À, ba con đi làm đủ 10 năm rồi phải không?
Dạ đủ rồi cô.
Ok, đủ rồi. Thì tới khi ông 65 tuổi, cho dù ông quyết định về hưu hay là ông muốn tiếp tục đi làm, thì ông vẫn phải ghi danh vào một cái chương trình bảo hiểm sức khỏe gọi là Medicare. Ok.
Yeah.
Thì cái tuổi hưu toàn phần của ba con là người sinh năm 1955 á, tuổi hưu toàn phần sẽ là 66 tuổi và 2 tháng. À,
yeah.
Nếu mà ông quyết định về hưu, không đi làm nữa, thì thôi. Còn nếu mà ông tiếp tục đi làm, à, thì tới 66 tuổi, 2 tháng, ông lãnh 100%.
Yeah.
Nếu ông muốn ở nhà ở cái tuổi 65, thì điều thứ nhất là ông lãnh không có tròn 100%. Điều thứ hai, ông nghỉ một lúc ở nhà mà ông thấy má con hành hạ ông quá đó, đi ra cắt cỏ hay là đi sửa bếp á, mà ông quải đó, mà ông tiếp tục trở lại đi làm. Thì ông đi làm mà dưới cái tuổi hưu toàn phần thì chỉ nên làm được có 17.640 đồng trong năm 2019 thôi. Cái làm quá thì người ta trừ. Rồi.
Dạ.
Thì cái đó là
rồi.
Con thưa
dạ, rồi
ba,
nếu nếu mà nhưng mà không không đi nếu mà ba con đi làm mà dưới 17.000 đó cô, thì bây giờ mình phải làm cái gì cho năm sau, cô có phải vào cái hồ sơ gì hay là gì không cô?
Thì chỉ tùy theo ba con quyết định ở nhà an hưởng tuổi và tuổi già lúc nào thôi. Nếu ông ở già lúc 65 tuổi thì ông vô ông xin tiền hưu rồi ông xin Medicare luôn.
Khi nào mới xin cái đó được cô?
3 tháng trước thứ sinh nhật thứ 65 của bà con.
Là con phải dẫn ba con tới chỗ sở an sinh xã hội hả cô, hay là làm online?
Con có thể, con có thể làm online được, không cần phải tới sở an sinh xã hội đâu. Ok.
Rồi rồi là lãnh lương không tới 100% mà lãnh luôn tới suốt đời hay là chỉ mấy
đúng
năm
vậy,
cô,
đúng
hả?
Vậy, đúng vậy. Hưởng tới suốt đời, trừ phi năm nào mà chính phủ có cho cái phụ cấp đắt đỏ thì mình mới được hưởng thêm.
Ok, dạ rồi con hiểu rồi. Dạ con cảm ơn cô nhiều ha. Rồi
cô chào
Tâm
nha.
Rồi cảm ơn chị.
Rồi, bye bye. Nhân cái câu hỏi của Tâm và Bảo Bảo cũng có đặt vấn đề là Bảo Bảo nói vài một tuần nữa thì sẽ có những cái ghi danh và Medicare. Thì nhân đây tôi cũng muốn xin trình bày một cách tổng quát trở lại với quý vị thính giả để mình tìm hiểu rõ hơn về những cái đợt ghi danh của chương trình Medicare. Cái 15 tây tháng 10 cho tới 7 tây tháng 12 sắp tới đây được gọi là Open Enrollment Period, mà chúng tôi muốn xin nhấn mạnh chỉ có những vị nào đã có Medicare rồi thì đây mới là giai đoạn để mình thay đổi những cái chương trình bảo hiểm, hay là mình muốn thay đổi những cái cách mà mình sử dụng Medicare. Như tôi có thưa trước đây, nếu mình có Medicare A và B thì được coi là Medicare truyền thống. Medicare truyền thống chỉ trả cho mình phần B đó là có 80%, mình phải chịu trách nhiệm 20% còn lại. Thì quý vị có quyền, điều thứ nhất, mua một cái Medicare bổ sung, Medicare Supplement hay là Medigap, hoặc là quý vị tham gia vào chương trình Medicare Advantage, là những cái công ty bảo hiểm mà họ có hợp đồng với chính phủ để mà quý vị khi tham gia thì quý vị có thể được giúp trả cái phần 20%. Lưu ý, Medicare truyền thống thì mình có cái sự chọn lựa rộng rãi hơn, là mình có quyền được làm hẹn với những vị bác sĩ, cho dù là bác sĩ chuyên môn mà có nhận chữa trị bệnh nhân Medicare. Riêng với Medicare Advantage thì những cái công ty bảo hiểm này sẽ có những cái vị bác sĩ nằm trong mạng lưới của họ, và mình phải chọn một trong những vị bác sĩ có tên trên mạng lưới. Và điều trước nhất, mình phải chọn một người bác sĩ gia đình, và người bác sĩ gia đình đó sẽ là người chịu trách nhiệm quản lý cái phần sức khỏe cho mình. Thì cái Open Enrollment Period từ 15 tây tháng 10 cho 7 tây tháng 12 chỉ dành cho những người đã có Medicare rồi, muốn thay đổi từ plan này sang plan khác, hay là muốn trở lại từ Medicare truyền thống đi qua Advantage hay là ngược lại? Rồi, bây giờ trở lại với cái câu hỏi của em Tâm vừa đặt ra là ba em thập thò vào tuổi 65. Thì đối với những người thập thò vào tuổi 65 thì mình phải ghi danh vào Medicare. Những vị này là mới tò te đó. Thì với những người mà bước vào tuổi 65 thì chúng ta có 3 giai đoạn chính để ghi danh vào chương trình Medicare. Cái ghi danh nguyên thủy Initial Enrollment Period dành cho những người như là thân phụ của em Tâm là khi mà mình bước vào tuổi 65, mình biết là mình hội đủ điều kiện để được hưởng Medicare, thì mình có thể ghi danh trong vòng 7 tháng. 7 tháng đó là bắt đầu 3 tháng trước ngày sinh nhật thứ 65 của mình, cái ngày mình được 65 và 3 tháng sau đó. Mình ghi danh lúc nào cũng được trong vòng 7 tháng đó để mình có được Medicare. Như tôi thưa, Medicare có phần A, phần B, và phần A là phần để vào bệnh viện là bệnh nhân nội trú. Medicare phần B là phần ngoại chẩn hay là được đến văn phòng bác sĩ để chữa trị. Nếu quý vị 65 tuổi như ba của Tâm, về suy nghĩ nó thôi, còn sức khỏe, còn thích làm việc, ở sở có bảo hiểm sức khỏe tốt, thì mình vẫn ghi danh vào Medicare Part A, tiếp tục đi làm, tiếp tục hưởng bảo hiểm sức khỏe ở sở. Thì sau đó tới 67, 68, 69, 70, nói thôi bây giờ muốn về hưu thật sự, thì lúc bây giờ không còn bảo hiểm sức khỏe ở sở nữa, thì vị này có thể trở lại sở an sinh xã hội để được ghi danh, mà người ta nói là ghi danh vào cái giai đoạn Special Enrollment Period, là ghi danh trong giai đoạn đặc biệt. Mình có được 8 tháng sau ngày mà mình không còn bảo hiểm sức khỏe ở sở nữa để trở lại sở an sinh xã hội ghi danh. Rồi có những người mà vì có thể là vì không có biết luật hay là vì bận biểu mà quên đi cái thời gian ghi danh vào Medicare, thì những vị này có một cái giai đoạn người ta gọi là giai đoạn ghi danh tổng quát, General Enrollment Period, là mình trở lại mình ghi danh vào mỗi năm từ 1 tây tháng 1 cho tới 31 tây tháng 3 mỗi năm. Khi ghi danh vào trong cái giai đoạn General Enrollment Period thì tới tháng 7 năm đó cái Medicare của mình mới có hiệu lực. Thì tôi nhấn mạnh, chỉ có những vị đã có Medicare rồi mới phải để ý tới chuyện thay đổi những cái plan trong những ngày sắp tới. Nếu mình happy với những gì mình đang có thì mình không phải làm gì cả. Có nhiều vị nghe cái chữ Medicare thành ra có phần lẫn lộn. Nhân đây xin nhấn mạnh lại để quý vị thông suốt hơn. Riêng có những vị hỏi vậy chứ bây giờ má tôi qua đây được 7 năm, không có đi làm, chưa là công dân Hoa Kỳ, thì có xin được Medicare không? Câu trả lời, xin thì không được, nhưng mà mua thì được. Tại vì ngoài cái chuyện là mình có đi làm, có đóng thuế, an sinh xã hội và thuế Medicare, mình được hưởng cái quyền lợi đó, thì nếu mình là người sống ở Mỹ ròng rã 5 năm trước khi mình được 65 tuổi, thì mình có quyền mua Medicare giống như một cái bảo hiểm sức khỏe. Mua thì cái premium của Medicare phần A hơn 400 và phần B trong năm nay hiện nay là 135 đồng 50 xu. Có nhiều vị lại nghe đồn nói là năm tới là 144 đồng. Cái đó chỉ là một cái lời đồn thôi, chứ chưa có một cái con số chính xác từ cơ quan Medicare. Thì nhân đây tôi cũng nhấn mạnh với quý vị, nếu quý vị có nghe lời đồn, chưa con số đó chưa chính xác, chịu khó đợi. Khi nào tôi có được cái con số đó thì tôi sẽ xin mượn làn sóng để chia sẻ đến quý vị. Thì cái câu hỏi trở lại là nếu mà mua Medicare, thì nhiều vị lại nói mà thiệt, mua thì mua làm sao nổi, nó mắc quá đi, mà tôi lại không có income, tôi lại không có tài sản. Thì có người bày tôi là nếu mà tôi trên 65 tuổi, low income, low tài sản, thì tôi xin được Medicaid. một khi được Medicaid thì Medicaid sẽ giúp cho tôi trả những cái bảo phí của Medicare. Xin thưa quý vị, không phải như vậy. Đúng ở cái vế là khi mà mình có Medicare và mình có Medicaid thì Medicaid sẽ giúp cho mình trả những cái chi phí chính như là premium hay là deductible hay là phần phụ đóng v.v. Dù vậy, với cái tình trạng là một người sống ở Mỹ mới có 7 năm, chưa có đi làm, không có công dân Hoa Kỳ, cho dù mình 65 tuổi, cho dù mình không có tài sản, cho dù mình không có income, mình không đủ tiêu chuẩn để xin SSI. Và với Medicaid của những người cao niên, mình phải hội đủ điều kiện để được hưởng SSI trước đã, rồi mình mới được hưởng Medicaid. Thì nếu không có đi làm, không có công dân Hoa Kỳ, mình sẽ không xin được Medicaid. Thì muốn có được cái bảo hiểm Medicare, mình phải móc tiền túi để trang trải những cái chi phí bảo phí hàng tháng cũng như cái phần phụ đóng. Trở lại với Bảo Bảo.
Dạ vâng, cô ơi, cô phải đi làm cô giáo mới được. Cô nãy giờ cô giảng dễ hiểu cô.
Thì bởi vậy hai em kia đi học, cô về có nói với Bảo Bảo là cô giảng dễ hiểu không?
Hai em kia không có nói. Hai em kia gửi hình không ạ? Dạ vâng.
Rồi bây giờ là Bảo Bảo cũng có cái ý niệm rõ hơn về cái chuyện open enrollment period và
dạ, rất là rõ
enrollment for Medicare. Ok.
Dạ rất là rõ thưa cô, cảm ơn cô rất là nhiều. Dạ vâng, thưa quý thính giả, chương trình cùng với cô Angie Hồ Quang trên làn sóng của đài. Nếu quý thính giả có những câu hỏi, những thắc mắc cứ gọi vào tham gia chương trình. Số điện thoại là 817-899-4110. Xin được chào vị thính giả trên đường dây. Hello. Hello.
Hello, có phải
dạ vâng,
em?
Dạ đúng chị rồi, chị ơi, chị cho biết tên nha.
Dạ, chị Tùng Thị định hỏi cho má chị thôi.
Dạ rồi, mời chị.
Má chị định định hỏi nói chuyện với cô Quang. Dạ cô ơi, má của cháu định retire lúc bây giờ đang là 60 mà định retire năm tới là 61, định retire lúc năm 62. Vậy nếu má của cháu định retire năm 62 có được Medicare hay Medicaid gì không? Rồi nếu không thì có được hồi nãy cũng nghe cô nói vấn đề mua Medicaid đó, thì nếu mua thì là bao nhiêu, rồi nếu mà lúc mà định retire lúc năm 62 có được đi làm hay không.
Rồi bây giờ vậy nha, cô nhắc lại. Dạ. Medicare đó là mình phải 65. Ok.
Dạ. Dạ.
Rồi thì bây giờ má ráng sáng là tập thể dục, rồi ăn rau luộc, đừng ăn thịt đó nhiều, ráng cầm cự cho tới 65 nha. Rồi
dạ,
còn
62 không được à, cô?
62 thì được tiền nhưng mà không được bảo hiểm.
Dạ.
Rồi còn 62 đó thì được về hưu, rồi như cô nói của trường hợp ạ. Trường hợp của cái ba của em hồi tàu chờ đó, nếu mà về hưu 62 đó mà rồi ở nhà thấy nó còn cực hơn đi làm, mà mình muốn trở lại đi làm đó thì chỉ làm có một cái giới hạn thôi. Trong năm 2019 con số giới hạn là 17.640 đồng trong suốt một năm. Nếu mà mình làm quá 2 đồng thì trên cái chi phiếu hưu bổng của mình bị trừ 1 đồng.
Dạ, vậy nếu gì làm dưới cái giá đó là khoảng chừng là 15.000 trong một năm thì được hả?
17.640 đồng, 17.640 đồng, tạm khoảng hơn 1.400 một tháng.
Dạ, dạ vậy thì ba cháu định vậy đó, năm tới là 61 rồi thì định 62 vì thai, nhưng mà vẫn đi làm...
Làm lai rai thôi đó phải không?
Dạ, làm lai rai thôi. Rồi ở nhà retire cho nó khỏe, rồi làm chút định giống như part time vậy á. Nhưng mà okay. Cái vấn đề là nếu mà không có được cái Medicare thì mình đi mua giống như hồi nãy, giống như cô nói mình đi mua tháng trăm mấy vậy được hả con?
Không, không được. Phải 65 mới mua được. Chứ bà con 62 còn trẻ.
Dạ vậy nếu vậy cứ retire trước
thì đi mua
đi rồi tới 65 mua được hả con?
Không, tại vì nếu ba con có đủ tiền hưu là đủ tiêu chuẩn để hưởng Medicare thì được ghi danh phần free part A. Tất cả mọi người đều đóng khoản B, trừ phi mấy người mà low income, thì mới được chính phủ giúp thôi.
Dạ. Vậy vậy nếu mà retire 62 thì không được gì hết trơn á?
Được tiền.
Được tiền với rồi nhưng mà không có được cái sức khỏe hả cô?
Chưa được chứ không được.
Vậy,
tại vì
vậy,
nếu mà ba con đi làm rồi. Ba con đi làm có thể ba con được bảo hiểm sức khỏe ở sở. Hoặc là ba con đi làm lai rai thì có thể
làm tư ở ngoài khơi đi, giống như dụ như hết con người này người kia làm gì đó rồi có thể là người ta cũng trả check, nhưng mà không giống như self employment gì đó, không có được cái gì đâu. Không có được
vậy thì đi
đâu.
đi nếu mà có mình có lương thì mình đi mua Obamacare.
Dạ, vậy cũng được. Dạ, okay.
Vậy cũng được ha.
Okay. Dạ, vậy thôi. Cảm ơn cô Hồ Quang nhiều nha.
Ok, bye Trần.
Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Vâng, thưa quý thính giả, số điện thoại vẫn là 817-899-4110, 817-899-4110. Bà Bảo chào ngay vị thính giả trên đường dây. Hello.
Chưa đang nghỉ.
Hello, dạ vâng cô ơi, tới cô rồi cô ơi. Hello. Dạ cô ơi, đúng cô rồi, cô lên tiếng giùm cho bà Bảo nha.
Dạ, cô tên là Tư đó.
Dạ chào cô Tư, nhưng mà cô Tư ơi, cô Tư đi xa cái radio một chút để mình không có bị tiếng vang vọng lại cô Tư nha.
Dạ. Con là cô Tư, con chào cô em Duy nha, chào cô Sướng Nguyên Viên Dinh Đài nha.
Dạ vâng, chào cô Tư, dạ mời cô Tư.
Cô Hồ Quang ơi.
Dạ.
Tôi hỏi cô Hồ Quang một câu hỏi nha, cô Hồ Quang. Bây giờ tôi thì con tôi nó có hai cái nhà, nó tặng cho tôi một cái nhà tôi ở. Thì trước thì tôi vẫn ở của chúng nó, nhưng mà giờ nó tặng cho tôi. Mà bây giờ tôi đang hưởng Medicare mà đang hưởng 200 mấy thì nét ai đâu có Hồ Quang. Dạ thưa Hồ Quang, bây giờ vậy thì nó có ảnh hưởng gì không cô?
Dạ nếu hồi xưa giờ chưa có thì không sao.
Dạ. Đang hưởng, tôi vợ chồng tôi thì lớn tuổi thôi. Dạ, ông xã năm nay 80, tôi 75. Mà bây giờ tôi đang hưởng tiền được 200 mấy tiền SSI đó cô Hồ Quang.
Dạ.
Rồi tôi đang hưởng Medicare. Tôi hỏi cô Hồ Quang, vậy thì cháu nó tặng tôi cái nhà, vậy thì tôi ở thì tôi có ảnh hưởng cái gì không cơ?
Dạ thưa không có gì hết. Là mình quý hóa cái chuyện mà con cái nó biếu tặng mình. Mà luật SSI đó, nếu ông bà chưa có một cái căn nhà thì ông bà có quyền sở hữu một căn nhà. Nhưng mà thông thường đó, cái nào nó cũng có cái bề mặt và cái bề trái của nó. Cái bề mặt á là mình quý hóa cái lòng tử tế của người con, cái đó là rất quý. Điều thứ hai đó, nếu người con có hai căn nhà mà chuyển nhượng cái quyền sở hữu qua cho ông bà, và ông bà là người cao tuổi thì chắc chắn về mặt thuế thì sẽ cái thuế mà người thông thường mỗi người mình có quyền có một căn nhà thì mình được chính phủ đánh thuế cái căn nhà mình đang ở rất thấp, gọi là homestead. Và nếu mình có căn nhà thứ nhì thì người ta coi như mình có tiền đầu tư cái căn nhà thứ nhì của mình bị đóng thuế cao lắm. Trong trường hợp mà người con chuyển cái căn nhà đó biếu tặng cho ông bà thì chắc chắn cái số tiền đóng thuế nó sẽ hạ thấp một cách rất là đáng kể. Dù vậy, mình có Medicare và Medicaid, ông bà nhiều tuổi, nếu hôm nay ông bà ngã bệnh và ông bà phải vào nhà an dưỡng hay là ông bà sử dụng rất nhiều cái khoản chi phí y tế của chương trình Medicaid, rồi có người nằm trong nursing home 2-3 năm rồi qua đời, thì trong trường hợp đó khi chúng ta qua đời và chúng ta đã sử dụng rất nhiều tiền của chính phủ thì cái tài sản cuối cùng của mình khi mình qua đời là cái căn nhà đó, thì chính phủ có quyền truy thu để trang trải cái chi phí mà mình đã sử dụng.
Thưa cô em Vy, tôi hỏi cô em Vy, vậy tôi sợ tôi đang ăn 200 mấy tỷ nét đai của chính phủ cho, chứ tôi cũng không xin cô em Vy. Với lại America tôi sợ là đây cháu nó tặng cho tôi rồi, bây giờ tôi phải mất một cái gì hay là tôi phải
dạ, cái mất gì? Thì tôi hơi lo là bà dạ. không bị mất gì đâu, bà không bị mất gì đâu. Dạ. À, nhưng mà có cái rủi ro là người con bà có thể mất căn nhà nếu vì lý do nào đó ông hay bà sử dụng rất nhiều tiền của chính phủ qua chương trình Medicaid rồi ông bà qua đời. Sau khi ông bà qua đời, cái tên là tên nhà của ông bà. Có thể chính phủ sẽ truy thu cái căn nhà đó để bồi hoàn lại cái số tiền mà ông bà đã sử dụng.
Vâng, tôi hiểu như vậy. Vậy thì chỉ có bị như vậy thôi cô, chứ không có bị cái gì hết hả cô?
Dạ, thưa không. Dạ, thưa không.
Dạ, dạ. Vâng, vậy tôi cảm cô, cảm ơn cô nhiều nhá.
Dạ, thưa chào bà Tư nha.
Chào cô
Sống Quân Minh Vân Đại nha. Dạ vâng, chào cô Tư. Cảm ơn cô Tư rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Và số điện thoại vẫn là 817-899-4110. Chào vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello, phải chị không em?
Dạ đúng rồi, chào chị ơi cho biết tên nha.
Chị là chị tên Thảo.
Chị Thảo rồi, mời chị Thảo.
Chào cô Hồng Quang.
Dạ, thưa chào.
Con hỏi cho mẹ con thôi. Mẹ con năm 62 tuổi, mẹ con bị ung thư. Mẹ con nghỉ cái ngày để nghỉ làm. Bác sĩ không cho làm sau khi mổ rồi. Cái mẹ con mới vừa được cái hưởng cái Medicare của năm nay là năm đầu tiên. Rồi bên cạnh đó mẹ con lại còn một cái bảo hiểm của nơi chỗ làm cũ ngoài đó mẹ con đang làm á. Thì khi mẹ con nghỉ hưu thì mẹ con lại còn vẫn mua cái bảo hiểm đó tài. Bây giờ kèm theo cái bảo hiểm này nữa, một tháng á, mẹ con bị đóng tiền bảo hiểm rất là nặng. Cho nên bây giờ mẹ con không biết rằng là hai bên phải chọn bên nào. Cô giúp giùm con, cho con biết, rồi con nói cho mẹ con nghe.
Ok. Khi mẹ con có Medicare đó, và không có còn làm việc nữa, phải không?
Dạ.
Thì Medicare sẽ ưu tiên là primary, là trả tất cả những cái chi phí cho mẹ con trước. Cái phần 20% phụ đóng thì cái bảo hiểm thứ nhì của mẹ con sẽ giúp cho mẹ con trang trải phần đó.
Vậy là mẹ con đi, ví dụ mẹ con đi bác sĩ thì mẹ con vẫn không phải trả tiền gì hết, mà chỉ lấy cái phần còn, phần bảo hiểm cũ để trả cho cái phần mới này hả cô?
Phần sai biệt là thí dụ bây giờ mẹ con đi bác sĩ người ta bill 1,000 đồng, ok,
yeah.
Cái ông Medicare Part B ông trả 800 đồng, là 80%. Cái ông bảo hiểm của mẹ con sẽ trả cái 20% còn lại.
Vậy là ý cô là mẹ con vẫn nên giữ cái bảo hiểm cũ không cô?
Cô không dám có ý kiến, bây giờ cô chỉ phân tích là nếu mẹ con có hai bảo hiểm thì mẹ con không có lo cái chuyện trả tiền túi. Nếu mẹ con chọn một trong hai thì bao giờ cái bảo hiểm nào, bảo hiểm Medicare là bảo hiểm ở sở cũng có cái phần co-payment, thì cái phần co-payment đó là tiền túi của mình.
Ok, vậy thì để con nói cho mẹ con biết. Tại vì con tính gọi để cắt.
Còn cái đó con ngồi con coi con cái chi phí về mặt y tế, nhất là mẹ con có cái căn bệnh thì con coi cái đó nó có, nếu mà mình đóng cái tiền phụ đóng là khoảng bao nhiêu, còn nếu mà mình đóng thêm cái bảo phí của một cái chương trình nữa thì cái tổng số mà mình đóng hàng tháng là bao nhiêu, thì mình sẽ thấy được cái con số nào mình nên đi theo nhé.
Dạ, vậy con cảm ơn cô, để con nói với mẹ con.
Ok, cô chào con.
Dạ vâng, cảm ơn chị Thảo rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Và bà Bảo xin được chào ngay vị thính giả tiếp theo, cũng là vị thính giả cuối cùng. Hello. Hello.
Hello. Hello.
Hello, dạ vâng, xin chào, xin cho biết tên ạ.
À, tôi tên Thành ạ, phải tôi không ạ?
Dạ đúng rồi.
Dạ phải rồi ạ.
Dạ, cảm ơn chị, chào chị Hồ Quang. Tôi muốn hỏi thăm cho dùm cho người quen đó. Thí dụ như người ta có mấy căn nhà cho mướn đó chị Hồ Quang. Dạ. Rồi người ta lãnh địa thai 62 tuổi, nó có bị ảnh hưởng gì không chị Quang ha?
Cái tùy theo cái cách người ta cho mướn. Nếu người ta có một cái công ty mà người ta mở một cái business thuê mướn, thì cái tiền đó khi đi khai thuế, cái đó sẽ được coi là income. Còn nếu mà có căn nhà mình chắc chiêu mình để dành rồi mình cho mướn, mình coi như là cái tiền đầu tư của mình thì không tính là earn income. Tại vì đối với thu nhập thì có hai loại thu nhập.
một cái loại thu nhập mà mình kéo cày trực tiếp để mình lãnh lương như tôi nè, như bà Bảo nè.
Tôi đi
làm rồi mỗi tháng tôi lãnh paycheck thì cái đó là earn income. Còn nếu mà như bà Bảo có tiền bỏ trong ngân hàng, cái mỗi tháng có được mấy trăm tiền lời, cái đó cũng là thu nhập, nhưng mà là earn income. Thu nhập không phải do cái công việc trực tiếp của mình làm. Thì cái đó đối với những người về hưu non không tính là income.
Không tính. Thí dụ như chị, có hai căn nhà cho mướn. Mà tiền đó thì mình phải trả cho nhà băng một ít, còn một ít mình chỉ lời được khoảng một tháng vài trăm đồng. Mà cái nhà băng đó là cái nhà đó cho mướn coi như là mình đưa qua realtor nó cho mướn đó chị. Mình có ảnh hưởng gì không?
Là có người manage cho mình phải không?
Dạ vâng.
Nhưng mà cái số tiền mà mình thu từ cái nhà cho thuê đó, mình có đi khai thuế trên cái thu nhập đó không?
Dạ có chứ, bắt buộc đó.
Có đi khai thuế, mà đi khai thuế coi như là đầu tư hay là thuê?
Dạ,
cái đó là
khai thuế coi như là mình đi đầu tư.
Là nếu là đầu tư thì không tính, nhưng mà nếu mà cái đó là cái business của mình, cái công việc mà mình tự làm chủ, chẳng hạn như một người chuyên môn về địa ốc, cái vị đó có một chục căn nhà, thì mỗi một tháng cho thuê, thì ngoài cái chuyện cho thuê, cái vị này cũng phải bảo trì sửa chữa cho căn nhà này, thì thay vì phải đóng thuế trên cái số tổng số thu nhập, thì vị này mới làm một cái self-employment business, là coi như là một thứ đầu tư của mình. Thì những cái lúc mà máy lạnh hư hay là máy rửa chén hư, mình phải mượn người thợ tới, mình phải trả tiền cái người thợ tu trì, bảo trì cho căn nhà đó. Thì mình có thể trừ là business expense. Thì lúc bấy giờ cái tiền đó là income của mình.
Income của mình. Có nghĩa là cái người lãnh tiền 62 tuổi là sẽ bị ảnh hưởng.
Dạ đúng rồi.
Dạ. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị và cảm ơn cô về trên đà nha.
Dạ vâng.
Cảm ơn
chú rất là nhiều đã gọi và tham gia chương trình. Thưa quý tín giả, đến đây thì thời lượng chương trình không còn nữa. Chúng tôi phải kết thúc chương trình ở đây. Bà Bảo cảm ơn cô rất là nhiều đã dành thời gian đến với chương trình. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau.
Bà Bảo dí cô 2 tuần liên tục phải không?
Sẵn chiếu phim rồi, chiếu luôn đi cô ơi. Phải cho coi luôn tập kết.
Rồi, dạ kính chào quý vị và chúng tôi xin hẹn quý vị trong 2 tuần nữa. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin chào tạm biệt cô.
Trong giấc mơ hạnh phúc còn với nhau tiếng cười ngọt ngào. Hãy cho nhau nồng ấm.
Chương trình này được bảo trợ từ công ty Vietwell Home Care Service. Vietwell Home Care là thành viên của Hiệp hội Cao tuổi Hoa Kỳ, chuyên cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại gia hoàn toàn miễn phí cho người có thu nhập thấp, người bệnh, người già neo đơn. Quyền lợi quý vị đang có như SSI, Housing, Food Stamp vẫn không bị ảnh hưởng. Với đội ngũ nhân viên được huấn luyện theo hướng dẫn của Hiệp hội, với sự nhiệt tình, tận tâm sẽ giúp quý vị thấy cuộc sống được cải thiện hơn, ý nghĩa hơn, sức khỏe tốt hơn. Những bậc cao niên, già yếu, neo đơn và những người bệnh tật, xin đừng lo lắng. Hãy liên lạc với công ty Vietwell Home Care qua số điện thoại 972-786-6364, 972-786-6364 hoặc 817-299-8888.